Thứ nhất đây là ngày cuối cùng, ngày đầu tiên của cái tuần thiền thất cuối cùng. Và thì giờ nó cấp bách rồi. Muốn tu cái gì đó thì lo mà hấp tấp mà tu đi. Chuyện thứ nhì, hôm nay sau thành thất xong rồi cứ party này tới party khác. Ngày mai là sinh nhật cái cô đại hàng này, thì mời quý vị tới tham gia, tới tham dự, có đồ ăn ngon, với là nấu ăn kim chi nữa. Đó là vui chơi với nhau. Tôi rất hân hoan, hoan hỷ chia cái bữa ăn ngon. Chúng tôi cảm thấy rất là may mắn có một cái chỗ để mà tu hành thôi. Đây là cái chuyện quan trọng đối với chúng tôi, để muốn cái chỗ để mà tu hành thôi. Lúc mà thầy mà xuất gia đó, thầy mới bỏ hết tất cả để theo học cách thiền của Ngài Chân Hóa, là một cái vị thiền sư, tổ sư về thiền. Thầy cảm thấy rất là hân hạnh, rất là quý báu có cơ hội để mà thân cận một cái vị thiền sư, tổ sư về thiền của cái thiền tông đại thừa này. Rồi nhiều năm sau thầy mới hiểu cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của cái đó. Rồi sau khi mà Ngài Chân Hóa cho phép thầy xuất gia rồi ấy, thì Ngài bỏ thầy Ngài đi. Ngài bỏ đi như vậy mà Ngài biết mình rõ ràng mình bỏ cuộc đời mình theo Ngài để học cái pháp Ngài thôi á. Trước khi đi Ngài cũng nói một tiếng gì hết. Ngài chỉ nói không nói là con phải đi tới đó học cái này, con yêu cầu đi kiếm học cái kia. Không nói một cái chữ gì hết. Ngay cả cái lời chỉ điểm để mà thiền á, phương pháp thiền rõ ràng Ngài cũng không dạy nữa. Thầy bỏ 4 năm đi kiếm mấy đệ tử của Ngài Tiên Hóa đó, xin học từng người. Sau 4 năm đó thầy học mỗi người từng hồi chuyện, họ chỉ thầy một cái phương pháp khác. Lạ nhất là hình như không có người nào mà gọi là chuyên môn về luyện thiền với Ngài Tiên Hóa. Cái lạ nhất là những người mà đệ tử mà hiểu về cái thiền của Ngài đó, không bao giờ nói họ hiểu về cái thiền ấy. Hỏi không trả lời. Ngược lại, những cái người đệ tử của Ngài Tiên Hóa đó mà không hiểu gì về thiền, pháp môn thiền của Ngài Tiên Hóa, lại đi vòng vòng khoe khoang là tôi là đệ tử Ngài Tiên Hóa, tôi đã theo học Ngài được 15 năm trời rồi, tôi hiểu tất cả những phương pháp thiền của Ngài, theo tôi mà học đi. Tôi người nào mà muốn dạy thầy thì sẵn sàng bỏ đi theo để mà học. Sau 4 năm thầy nản chí, thầy bỏ cuộc. Có cái nhân duyên đưa tới cái chuyện bỏ cuộc đó. Thì chuyện đầu tiên hết á mà thầy học á theo Ngài Tiên Hóa dạy đó, để đi kiếm một người thiền tri thức khác. Rồi thầy đi kiếm, thầy kiếm mấy cái làng người Việt Nam. Thì lúc trước á, thì lúc thầy kiếm mấy cái tông phái Việt Nam á, thì thầy không thấy được cái phương pháp nào mà khiến cho thầy mà nó có cái chiều sâu, nó có cái chiều mà cảm thấy được, cái tâm mình nó thấy rằng cái này là pháp đúng. Không thấy được. Xong đi kiếm mấy người Hoa. Rồi khi thầy kiếm người Hoa cũng rất là thất vọng, tại vì không thấy được cái gì hết á. Đi kiếm những người thầy, đọc những sách người thầy tiểu thừa, cũng thấy cái sự hiểu biết của thiền họ nó eo hẹp quá. Nó eo hẹp quá nhiều đấy. Nó quá eo hẹp nên so sánh với cái chiều sâu, với cái chiều rộng của cái pháp Ngài Tiên Hóa thì nó không thể nào so sánh được một trời một vực. Nó dễ sợ như vậy đó. Vì Âu Châu là đại khái là tiểu thừa thôi. Ok. Cái khổ của thầy là khi mà thầy bắt đầu đọc cái thiền mà cách đọc cái sách Ngài Tiên Hóa đó, thì cái đó là cái điểm mà thầy kiểm điểm lại tất cả, mà so sánh lại tất cả những gì mình biết. Mình đọc mới sau này thì tất cả những sách mà thầy đọc sau này thì toàn so sánh với sách Ngài Tiên Hóa, thấy cái sự thiếu chiều sâu và thiếu cái thiền tông đó, cái người ta nói thẳng thắn dễ sợ. Đây là cái tinh thần thiền tông mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma đã đem lại từ Ấn Độ qua Trung Hoa. Hồi đó đó, cái Phật giáo mình đó, chỉ dành cho những cái người có học thức thôi. Cái hồi đó là cái Phật giáo mình chỉ dành cho những cái người biết đọc, tức có nghĩa là người làm trong triều đình đó, những người thầy giáo đó, họ mới có quyền học được cái Phật giáo. Là cái Phật giáo mà họ bàn cãi lưu bàn cãi tới đó là cái Phật giáo mà nó rất là dùng những danh từ rất là sâm thâm sâu, không ai hiểu được hết. Thì hồi xưa đó, cái Phật giáo chỉ dành cho những người mà thường lưu thôi. Mình có quyền học, mình học không theo nổi. Hồi đó sách không có nữa. Không phải bây giờ sách mình in đầy hết. Hồi đó không có sách, phải chép từng chữ. Hồi đó là những cái người mà muốn đọc sách đó, muốn tạo ra sách là phải bỏ cần một đời, nhiều năm trời để mà biên ra từng chữ, xét chép từng chữ, kinh này từ từng chữ qua nhau, dễ sợ như vậy đó. Thằng ngài Bồ Đề Đạt Ma mới đem cái thiền tông tới cái Trung Hoa này truyền lại cho cái ngài Nhị Tổ Sẩn Quang Phả Sư. Ngài dạy cái thiền đó dùng những danh từ rất là giản dị để mà mô tả những cái giáo lý mà rất là thâm sâu, thật thâm sâu về cái đại thừa đó. Ngài dùng những danh từ rất là giản dị để mà giảng. Nhờ như vậy cái Phật giáo mới thịnh vượng sau 5 đời sau. Thì đời 5 đời sau đó, 5 đời tổ sau đó, thì cái Phật giáo bên Trung Hoa mới rất là thịnh vượng, rất thịnh hành và có khắp tất cả nước Trung Hoa. Tại vì cái Phật giáo Trung Hoa có thể tới được những cái gia, những cái tầng lớp mà gọi là thấp của trong cái xã hội. Người đó là ai? Họ không có học thức, chẳng hạn như ngài Lục Tổ Huệ Năng. Mặc dù là người không có học thức mà vẫn được giác ngộ như thường. Những người nghèo đó, những cái người mà nghèo khó đó cũng có quyền tu hành theo Phật giáo nữa, tu theo thiền tông nữa. Là tại vì họ không cần bao nhiêu để mà cần sự ủng hộ. Thì Phật giáo mình chủ trương chúng ta nên vào lên núi xa lánh cái chỗ mà thanh tịnh, xa lánh những cái chỗ ồn ào của thành thị, xây một cái túp lều tranh, uống nước suối, ăn trái cây. Để mà thiền, để mà tu mỗi ngày như vậy, thì làm như vậy thì rất có thể giảm giác ngộ. Thì những cái lúc mà ngài Thiên Hóa ngài dạy về cái thiền, dạy về cái Phật giáo của Phật pháp của ngài, ngài dùng những danh từ rất là dễ hiểu, rất là giản dị. Ngay trong tinh thần thiền tông ngài dạy cũng như vậy đó. Mà cái đó là cái mà thầy cũng thấy ở bên phía Nhật Bản, bên phía Đại Hàn. Thành ra thầy không thấy cái mà thầy theo cái phong trào Tây phương đó, là mình học á, mình biết là mình học cho cái dạy để theo cái trường Tây phương, trường lối Tây phương là phải dạy cho rõ ràng. Muốn học thiền tôi phải ngồi ra sao, tôi phải thở ra sao, tôi mặc cái áo gì, tôi ăn cái gì, nói cho rõ ràng cho tôi biết. Rồi nói để tôi biết làm gì, để tôi một cái quá trình mình đi như vậy, mình biết mình sắp đi tới đâu đó, mình phải biết là con đường mình nên chọn đi là con đường nào. Thành ra cái tinh thần thầy, tinh thần theo Tây phương, thầy muốn rõ ràng. Mà thầy cũng thấy được cái rõ ràng trong bên phía sách của Nhật, không thấy được cái rõ ràng trong sách của người Trung Hoa, của người Đại Hàn. Sách mà Nguyên Thủy thì nó quá eo hẹp, nó chỉ cái đường lối nó quá hẹp hòi, quá tầm thường. Thành ra thì mới sau này mới dùng cái sách ngày cách ngày dạy thiền ngày tiêu hóa mới so sánh những thầy khác, thì có thầy thấy chỉ có những cái lời của tổ sư người Tàu, thiền người Tàu khác á, mới có thể là tương ưng với người lời dạy ngày tiêu hóa thôi. Còn những cái thiền tông mà những quốc gia khác đó không bằng được. Cuối cùng thầy đi kiếm hết khắp tất cả, cuối cùng thầy mới khám phá rằng là mới vỡ lẽ ra là không có một người thầy nào khác mà có thể thay thế được người thầy của thầy trong cái ngày Tiêu Hóa. Không có pháp nào mà thầy thấy mà cao minh hơn pháp ngày Tiêu Hóa, dễ sợ như vậy. Cái chiều sâu ngày Tiêu Hóa nó kinh khủng. Câu hỏi là có thể tại vì thầy chỉ đọc học từ sách mà thầy cũng phải học từ một người hoặc học chung một người khác. Mà tu mà thiền gắt gao như trong cái thiền thất á, là cái cương vị người thầy, cương vị học trò là khác. Người học trò cứ việc cúi đầu xuống, hút, thấy tường hút thôi, không cần biết gì hết, cứ nhảy tới hút vào. Ok, đó là công việc của quý vị. Còn người thầy làm vậy cũng được, tại vì người thầy mà để cái vị hút như vậy á, là quý vị mà cái việc công, cái công việc của người thầy á, thì trong mấy cái thiền thất ấy, cái thiền ngoài mỗi ngày hướng dẫn quý vị cuối tuần tới một lần thì không nói gì, nó còn dễ. Còn mỗi ngày mà thiền mà từ 3 giờ sáng tới 20 giờ khuya đó, là phải cẩn thận dễ sợ lắm. Tại mình một ngày mà hút nhiều lắm, mà hút mà lỡ mà tới cái chỗ mà hút mà có cái hố, mà hút một cái là rất rầm, một cái là chết đó. Thành ông thầy ấy, bổn phận thầy là phải thấy cái hố trước khi bị thấy, rồi biểu cái vị này con hút, con xoay cái đục cái trái đi xíu nhờ, không được đừng hút thẳng, hút thẳng con lọt hố á. Cái đó gọi là tẩu hóa nhập ma đó. Hút trật một cái là lọt hố ngay lập tức à. Mà hoặc lọt hố là phiền lắm, chẳng thà chỉ cái vị đó né trước đi, xoay cái đầu nghiêng nghiêng tí, rồi hút phía này thì nó an toàn. Ok, đi tiếp được. Thì còn hút và trật một cái đó, là tẩu hóa nhập ma là gỡ mệt lắm, rất là phiền phức. Đợi như cái niên thiền tông Việt Nam mình tẩu hóa nhập ma còn đám mọi người đó. Tại vì ông thầy không có chịu chỉ trước là đừng phải xoay cái đầu trước, đừng đi tiếp. Thầy nói rõ ràng á, bữa mới trước thầy kể chuyện á, học trò thầy nói mình, con mà con tiếp tục làm như vậy con sẽ bị vấn đề nhiều lắm á. Cứ làm đi, mình muốn làm như vậy thì đi ra chỗ khác, đừng có làm ở chùa thầy. Thầy muốn trách nhiệm, lãnh trách nhiệm này. Thầy nói nghe ráng mà chịu. Mà mình nghe nói nghe thì ra chỗ khác mà làm, đừng ở chỗ này. Nghe chưa? Thằng đến cái Phật giáo mình á, mỗi lần biên sách là một cái chuyện tề vi trót vải. Tại sao? Cái vị không thể nào bắt chước được. Nếu cái vị bắt chước á, thì vài trăm năm sau nữa thì có người ta sẽ đọc cho nó à, cái này là giống như chóc như cái ngài Bồ Tát kia đã nói cách đây mấy trăm năm rồi. Thằng cái ông thầy này sẽ mất hết tất cả những cái uy tín. Ok. Thành ra cái mà thầy khám phá ra là đọc mấy cái sách của ngài, mấy cái ngài tổ sư ấy, mới thấy được cái trình độ chiều sâu của ngài tổ sư. Tại một cái đời tổ sư họ truyền để từ họ cái khác nhau. Chẳng hạn như người thầy ấy, dạy cái truyền cái pháp để tương ứng với cái trình độ người học trò của mình. Thầy mới đọc rất nhiều cái vị tổ sư. Thầy đọc những sách này, sách tổ sư này mới thấy được cái chiều sâu, vừa tại vì thấy được cái trình độ mà các ngài phải cần truyền lại cho đệ tử các ngài để hiểu, để giúp cho tụi nó thăng lên. Thành ra cái việc cái hiểu, cái người thiền sư đó, người thầy và thiền đó, là cái bổn phận của họ là phải cho những cái lời dạy cho học trò. Thầy không nói những người thầy thường ấy, thầy nói những cái tổ sư ấy chứ. Ông thầy không cần biết những người thiền sư là họ dạy gì. Thầy chỉ nói bàn về cái lời dạy của ngài, các ngài tổ sư về thiền thôi. Thì cái lời dạy của họ, cái mục tiêu của họ là giúp những cái đệ tử của họ tiến bộ. Ok. Thành ra cái lời dạy của họ phải nêu rõ ra cái chỗ kẹt của đệ tử của họ là chỗ nào. Thầy cô đừng có hoài, không phải là vì thầy đọc sách mà thầy không có tu chung với người khác. Thầy nói không có đâu. Cái gì lúc mình đi vào cái thiền đường, cái người quan trọng chứ người thầy ngồi trên này nè. Người xung quanh không quan trọng. Nên là người thầy thiền sư là phải nhìn hết tất cả cái trình độ của quý vị để mà hướng dẫn quý vị từ từ. Ok. Thì lúc đó thầy mới kiếm, khi mà học hỏi tìm tòi sưu tầm rồi, thì cái việc biết là thầy muốn kiếm một cái chỗ để mà tu. Người không biết nó khó chừng nào đó. Cái xứ Mỹ này nó kiếm một cái chỗ mà tu thiền nó khó không thể tưởng được. Tại sao như vậy? Tại vì cái sự ủng hộ của tu hành đó về Phật giáo ở xứ này đó hoàn toàn như không có luôn nữa. Chẳng như rất nhiều thầy nhiều cô Việt Nam tới đây, qua việc di cư qua đây mới khám phá rằng á, tự xứ này nó giàu sang rất là sung sướng, ngờ đâu xứ này tu hành khó không thể tưởng được, tại không ai giúp mình tu hành hết. Nhiều cô thì thầy rất là có đạo đức, rất là hãnh diện, không có xin ai đâu. Có nhiều người thầy cô theo cái hành khất sĩ đó, đứng trước cửa mấy cái siêu thị, mấy cái tiệm ăn đó, họ ai muốn ngang đưa 5 đồng, 2 đồng, 10 đồng, 20 đồng nhận, còn không bao giờ ngửa tay xin đâu. Có biết có làm gì với đó không? Cái tiền đó làm gì? Về để mà trả tiền nhà. Khổ lắm. Mỗi ngày phải đi kiếm tiền trả tiền nhà, kiếm để tiền để tiền ăn. Ok. Thành ra khó khăn lắm, mà tại vì bệnh hoạn thì không ra được này, không có tiền này, không ai cúng dường cho này. Rồi sống cực khổ như vậy, trời lạnh lẽo, rồi phải đi xa bus để xa, đường xa. Nhiều khi vài năm họ, năm mười năm họ nạn chứ họ hoàn tục lại. Rồi đang sống chìm cực khổ như vậy. Bây giờ thầy hoàn toàn ngược lại. Bây giờ thầy đứng tính dọn qua Việt Nam ở, tại cái sướng nhiều. Rồi hồi đó thầy tính là mướn kiếm cái chỗ ở, dành dụng bao nhiêu tiền, dành dụng bao nhiêu năm đó, mình để dành tiền, mình trả tiền ăn nha. Thầy cũng bất chước ngày thứ hai bao nhiêu tiền để dành đó, rồi trả tiền nhà xong, tiền ăn uống xong rồi, xong mình tu mình thiền thôi. Mà nếu có gì mà nó đổi ấy, thì mình tiếp tục tu, cũng không đổi thôi, mà hoàn tục sao đâu, đời dài mà, đâu có gì chết chóc đâu mà sợ. Ok, nên bây giờ mình có cái chùa này rồi, thầy nói cho thầy biết á, thầy rất là vui mừng khi có được cái chỗ như nhỏ nhỏ như vậy để mà tu thiền, để mà tu hành. Chúng tôi chỉ hy vọng cái cơ hội để mà tu thôi. Chúng tôi không có tham danh vọng, tham tiền, không tham gì hết đâu, chúng tu thôi. Cái thiền lạc nó hay hơn là cái danh vọng, hay hơn cái tiền tài nhiều. Chùa lớn mà mình giàu có quá thì bác sĩ kỹ sư tới, mấy ông thương gia tới là tại sao mà tôi nhờ thầy làm chuyện đó, thầy không làm cho tôi. Chùa chúng tôi như vậy đó, là chỉ thì tu luyện mỗi ngày thôi, ai muốn tới tu thì chung thì tu, có gì thì ăn đó với nhau. Chúng tôi cảm thấy rất là may mắn, tại vì may mắn là chỗ là từ khi mà thầy tu hành bây giờ, ngay sau khi có chùa đấy nữa, chưa bao giờ phải cần phải ngửa tay xin một cái gì, mà cần xin cái gì hết. Tại vì nếu như cái người tu sĩ đó mà bỗng nhiên có một cái nhu cầu mà phải cần giải đáp đó, cần người khác giúp đó, thì cái integrity, vì cái thanh liêm của mình đó, nó bị ảnh hưởng. Chẳng như mà nói bây giờ mình tới mượn cái ông nha sĩ này 40.000 để sửa cái nhà, thì nó đúng không sao nữa. Thành ra cái mình nhờ vả người ta, sau này có áp lực cái phiền lắm, người ta sau này thầy may mắn lắm, là chưa bây giờ cần xin xỏ ai cái gì hết, có gì xài nấy thôi, chứ còn không cần nhờ vả ai hết. Chờ thì chúng tôi nhất định sẽ không cầu cạnh, không nhờ vả bất cứ ai hết. Tại vì như vậy nó rất quan trọng đối với chúng tôi, tại vì như vậy đó nó không có thể, cái áp lực ở bên ngoài nó có thể vào ép chúng tôi làm cái gì được hết đó. Quý vị không biết tu hành, chúng tôi biết tu hành. Chúng tôi rất may mắn mỗi lần có pháp hội như vậy, có người tới nói để con cúng dường hương cho thầy, con cúng dường tiền cho thầy, con cúng dường đồ ăn cho thầy, con tới con nấu cho thầy, con dọn dẹp cho thầy. Chúng tôi chỉ thông báo là có cái pháp hội này, người ta tự động tới thì giúp đỡ như vậy. Và chúng tôi rất là may mắn, chúng tôi muốn cảm ơn cái sự ủng hộ và cái sự chiêu đãi của những cái người Phật tử trong vùng này. Vì như vậy cái ơn chúng tôi tri ơn cái đó, thì chúng tôi cố gắng tu hành để áp dụng cái sức này, cái sự hiểu biết này để mà trả lại cái cộng đồng xã hội này. Thôi như vậy đó, thì năm nay chúng tôi là người tiên mình quyết định tổ chức cái 4 tuần thiền thất. Mệt mỏi lắm, không bao nhiêu người muốn tu như vậy hết đó. Cái thiền thất á, nó rộng lắm, khi thì nó muốn tu bao nhiêu cũng được hết. Thì khi vào và ngồi một khóa cũng được nữa, hai khóa cũng được nữa, nửa khóa cũng được nữa. Còn người khác mà có đủ sức, chúng tôi làm được như vậy là tại vì đã từng tu như vậy đã 7-8 năm trời rồi. Thành kinh nghiệm của thầy cho thấy rồi, không phải cái gì làm ngay được được ngay lập tức đâu, phải từ từ. Cái rất rất là thoải mái. Cái càng ngày cần cái thiền thất này, càng ngày mỗi ngày thì càng thoải mái hơn nữa. Mỗi ngày ăn ngon hơn mà càng thoải mái hơn nữa. Để thầy nói cho quý vị biết, đừng có coi thường cái chuyện này. Cái thiền thất là một trong những cái pháp hội nó cực kỳ quan trọng trong trong cái pháp môn đại thừa mình tu. Tại vì cái thiền thất là một trong những cái pháp hội mà được cái cõi mà vô hình đó coi rất trọng và tới ủng hộ và củng cố. Buổi sáng thầy nó ngồi thiền, thầy mở mắt ra thì nhìn, thầy thấy cái hàng này, cái hàng khác, người đứng ngồi đó, ngồi kiết già, không nhúc nhích gì hết, ok, mặc áo vàng, xếp hàng, ngồi xếp hàng, trong cái thiền đường này, thành mặc dù quý vị thầy để quý vị thoải mái, thầy để cái đi vô đi ra này, quý vị biết không? Một cái thiền thất là một cái thời buổi mà cực kỳ trang nghiêm cho cái người biết tu hành. Những cái người này họ trang nghiêm không thể tưởng được. Như thầy chửi quý vị nghe này, không muốn nghe bịt tai đi. Cái idol họ kinh khủng, idol họ là cực kỳ cung kính, cực kỳ biết ơn. Ngồi yên sáng nào đêm nào cũng nghe ngáy khò gửa lui gửa tới, không nhúc nhích một cái sợi lông. Tới từ xa, tới là tu mình họ khiếp lắm. Tại vì họ biết họ tới như vậy, họ được bảo vệ để mà tu. Họ không cái, tại vì cái vị tu ở nhà đó không thể nào tu bằng cái chỗ này được. Thành họ biết họ tới, nhưng ngài Hư Vân đó, ngài phải lặn lội, ngài chết lên chết xuống trong dọc đường đó, chìm ngập chấp chết đuối tới nơi, cũng lò mò tới thiền đường để làm gì. Không phải vì cái ông, vì cái gì hết á. Ông biết pháp rồi, ngài biết pháp tham tòa đầu rồi, và tới cái chỗ môi trường á mà nó có người ủng hộ cho mình tu, có người giúp đỡ cho mình. Cái trình độ mà cái nhóm người nó ngồi đây trình độ hơn có gì xa không thể tưởng được. Tới ngồi tu. Ngồi đi, ngồi đi. Thế gian, thế giới như vậy, như đều kệ, mình cứ cù gà gài thôi, ai cười mình cũng chịu thôi. Người ta tới, ta nói, ủa, cái chỗ này thiền đường sao lạ dữ vậy? Thầy mới giảng chứ, vì cách ngồi, nghe mà ngồi trong cái thiền đường nó sao, quý vị vẫn ngồi như vậy như thường. Ta mới giảng, ta ngồi phải trang nghiêm. Đẹp, quý vị không thể tưởng tượng ngồi đẹp đến chừng nào. Cái này thần thông ngồi vậy mới được, biết không? Không phải cái vị ngồi. Cái trình độ ta dùng thần thông, ta ngồi cho nó, ta làm trang nghiêm, cái thiền đường nó đẹp đến độ như vậy đó. Ta liếc mà thấy, cái này là cái thiền đường. Không phải như Việt Nam mình, ta ngồi rồi sắp cái đèn cho nó đẹp, nó không có đâu, cái này nó. Ta dùng cái thần thông nó còn phúc. Thần thông. Chứ đâu phải như quý vị đó, nhìn đèn, nhìn lúi, nhìn tới, ẹo lúi ẹo tới. thấp quá. Nhưng còn nhiều kiếp hơn nữa mới tới được cái trình độ đó. Không sao đâu. Ai thắc mắc gì không? Yes. Bởi vậy cái thế thái nhân tình vậy đó, ngồi như vậy mà cái như bác này bác nói là bây giờ năm thứ ba rồi mà bác cái lá phổi thứ trái hả, thì nó nhói như vậy á, là quý vị không biết á, là có nghĩa là nó đang dồn binh rồi đó. Đôi khi mà nó quật lên một cái là ngày đó mình thấy ủa sao cái phổi mình nó nhức, chạy vào bác sĩ coi một cái, nó khám, nó khám phá ra mình bỗng nhiên mình có ung thư. Chữa không kịp, rắm mầm vài tháng chết ngay. Tụi nó hung lắm. Nó mới núp, nó mới thấy không được. Thành ra cái việc được như vậy, cái việc còn than thôi, nói trời thầy, thầy xong rồi sao cái thiền thầy nó rất cao, thầy mà khổ, khó quá, cực quá, con sao con chịu không nổi, cho con về vậy, con về nghe thầy. Rồi sao nó sao thầy làm bớt á, khoảng như bớt vài tiếng đi. Chứ còn làm nhiều có con chịu không nổi đâu. Không cảm ơn, không biết ơn mà còn nói thầy bớt 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 nương tay nữa. Cái gì tự chữa bệnh đấy mà không biết. Hồi nãy tôi thầy mới nói cái chuyện mà thầy quý vị không thể nào ảnh hưởng đến việc làm của thầy vì vậy đó, tại vì cứ tương tự như cái ông nha sĩ đó mà thầy nợ 400.000 á, 400.000 đó, ok. Ông tới ông nói thầy: "Trời ơi, tôi cho thầy mượn 400.000 đô la mà thầy mở cái thiền thất mà có hai người tới, làm sao mà tôi vui được." Mình hiểu không? Tới nói thầy, nó kêu thầy ngay, nó thầy vô duyên lãng sáng, tôi cho thầy mượn tiền để thầy hoàn pháp mà thầy dạy có hai người giỡn hoài, tôi quay chùa kia, cũng chơi với thầy nữa. Trả tiền lại cho tôi. Làm gì bây giờ? Cái chuyện thầy làm, cái gì cần nào hiểu được hết. Thầy không cần cái gì hiểu. Cái gì phải cần làm, thầy sẽ làm. Thầy cần làm cái gì? Năm này. Hai người tới thầy cũng kè nữa. Mình có thể cái năm ngoái, sang năm này, cuối năm mình sẽ tốt tổ chức như năm này vậy đó. Rồi. Mỗi lần quý vị tới tham dự buổi thiền thất như vậy đó, tham dự hết sức của mình á, thì công phu nó tăng một bậc, ít nhất một bậc. Thành ra người ta mới trọng cái thiền thất, cái pháp thiền thất như vậy. Không ai tới tham dự thiền thất mà cố gắng hết sức của mình mà không có tiến bộ hết. Hiểu chưa? Dễ sợ cái pháp nó kinh hoàng lắm. Ai dám nói cái gì như vậy? Cái gì tưởng tượng, những người khác ta dạy cái thiền, ta dạy cái niệm Phật. Có dám nói được như vậy không? Thành ra người ta tới tu rồi, ta cảm ơn, ta biết ơn cái cơ hội để mà tu, để mà thăng. Tại vì thầy đang muốn giúp cái gì phát triển công phu nó càng lẹ, càng sớm càng tốt. Nói cái gì bị trước lo biết tơ lo mà dọn thì giờ tới mà tu. Tại vì sau này khi mà họ biết là thầy thiệt sự là người chỉ muốn tu hành thôi đó, họ bắt đầu họ tới họ tu nhiều hơn, họ đòi này đòi nọ, đòi giúp đỡ này, đòi xây chùa này, đòi xây chùa nọ, đòi xây đạo tràng này, đòi xây đạo tràng nọ, mời đi Âu Châu để dạy, mời đi Việt Nam để dạy, để đi nào nào để mà dạy, đi Trung Hoa để mà dạy. Sau này thầy thì giờ thì ít lắm. Thành ra khi vì mà muốn học tu tới đây mà tu thì nó tốt hơn, sau này mà tới mà gặp chưa chắc gặp được thầy nữa đâu. Nên thầy phải huấn luyện trước để cho mấy đệ tử của thầy nó có cái căn cơ để nó hướng dẫn những người trong trình độ thấp như quý vị đó. Bây giờ thầy phải dạy, tại không ai dạy hết đó. Lửa trí huệ với người mê muội nó khác nhau chừng đó thôi nữa.
Nhưng mà mình đã cái trình độ cao cấp đó là tại vì cái tiền sinh diễn ra nhiều cái khác nhau. Thì như người ta diễn ra nhiều tới 2-3
Thì mỗi người đi hết sức của mình thôi, làm sao mà nằm. Không. Thì cái phước của mình. Tưởng tượng đó, họ mặc cái áo vàng thì mắt tự nó bắt mắt nó chừng nào, nó mắc hơn cái áo của thầy mặc nhiều hơn nhiều. Mặc áo đẹp vậy sao? Thì vấn đề là ai cũng bận rộn, có thời giờ mà làm việc, có thời giờ mà để tu hành đâu. Thì cái này thầy, cái người nào cũng vậy, phải đi từng bước đó. Thì người phải theo cái duyên, người ta thuận cái duyên. Chẳng như mọi người mà bận rộn như vậy thì đi từ từ, đi càng thêm, từng thêm, từng bước á. Đừng đừng hấp tấp. Okay. Thì mỗi bước mình thêm như vậy thì nó sẽ giúp đỡ cuộc đời mình nó hơn một tí nữa. Chẳng như nếu như cái vị nghĩ rằng mà cái thiền nó có lợi cho quý vị thì quý vị phải bỏ dẹp thì giờ để mà thiền. Giống như chẳng như bác vậy, bác nghĩ mà bây giờ bác thì giờ bác còn bao nhiêu nữa thì bác càng để dành thì giờ mình để nhiều thì giờ hơn để mà thiền nữa, tại không là sẽ chết, không làm kịp nữa. Khi quý vị bỏ nhiều thì giờ mà thiền thì quý vị sẽ khám phá rằng là cái sức khỏe quý vị nó tăng trưởng, có nghĩa là quý vị có thể làm việc nhiều hơn ở đằng công sở, quý vị sẽ làm tích cực hơn. Okay. Quý vị sẽ làm việc thú vị hơn với bạn đồng sở với ông sếp. Cái thiền, công phu thiền nó hiển hiện ra bằng cách là cái sức khỏe của mình và cái trí huệ của mình, cái óc mình ngày nó càng sáng thêm, càng ngày mình cái hiểu biết thêm. Thành tôi khuyên, thầy khuyên quý vị, nếu như quý vị á thằng bỏ thêm tí giờ, một giờ để ngồi thiền buổi sáng thay vì ngủ, mình để mình thí cái thì giờ ngủ thêm mất một thì giờ đó, đó nó sẽ giúp quý vị khỏe hơn. Và lúc đầu nó hơi buồn ngủ, 2-3 tháng đầu nó hơi buồn ngủ, đều khi mà quen một cái rồi á là sức nó sung lên, sức sung sức dễ sợ, sung sức hơn lúc trước nữa, sáng suốt hơn lúc trước nữa, thành bỗng nhiên mình con người mình có productive hơn lúc trước nhiều. Cái đó là cái bí mật của cái thiền đó. Thầy khuyên á, nhất là mấy cái người phụ nữ đó, là cái xứ này đó, là họ nhất là những cái người phụ nữ, vai trò người phụ nữ là phải hy sinh cho gia đình, là phải xả bỏ hết tất cả. Thì thầy nghĩ là nếu cái việc làm quá lố, hy sinh quá lố thì sức khỏe nó bị suy sụp, cái sự sáng suốt nó sẽ kém đi, thành cái việc thầy là hy sinh, tiếp tục hy sinh được lâu nữa. Còn thầy đề nghị là mỗi người phụ nữ đều phải thiền mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ. Ngủ ít một tí đi, ngồi thiền một tí đi. Người ta cười, người ta diễu, người ta làm kệ người ta. Ông chồng cười diễu kệ người ta, ông chồng cũng nhầm nhớ. Mình cứ lo cái chuyện mình, tại nếu quý vị không tự cứ lo cái sự sáng suốt về tâm trí mình á, thì không ai lo cho quý vị đâu. Đừng quên cái chuyện đó. Không ai lo cho mình cái chuyện đó hết. Mấy nhỏ này tưởng tưởng thầy dạy thiền là thích lắm, là thật tôi về tôi không dạy thiền thầy, thầy để mà con mạnh hơn chồng con khỏe hơn chồng con sáng trí hơn chồng con, để con dí cho nó biết một trận. Nó có thầy dạy cái gì để cái gì về thiền, nhất vì phụ nữ nó về thiền để cái gì sáng suốt hơn, để khỏe mạnh hơn, để làm gì, để không đấu với ổng đó. Một khi mà cái gì mà nhất định không đấu, mà giờ không đồng ý, không đồng ý với nhau mà không đấu với ông, ông mới chịu nghe lời, có biết không? Cái đó là bí mật của cái sự liên hệ của gia đình đó. Thầy mới dạy cái bà Phi Độc Tân này đó. Nó bà cái việc bà đấu với chồng bà hoài à. Càng ngày bà tu càng công phu càng cao, càng việc càng đấu với ông chồng chịu gì nổi, ông chồng bệnh nữa. Càng ngày kia thầy nói, con đừng có đấu được không con? Ông chồng đâu cũng đổi ý, thái độ ông chồng cũng đổi ngay lúc đó. Không được đấu. Mình khỏe hơn người ta, mình nhường người ta, lúc đó họ mới nhường mình. Đàn ông mình là vậy đó, phụ nữ phải nhường mình trước, mình mới nhường lại. Chứ còn không có chuyện bắt mình nhường trước, chứ không được, không được. Mất cái thể diện của mình hết. Ok, nè, con cứ thiền thêm, con đọc tiếp sách sách ngày tiến hóa, nó từ từ thà cái đầu cái nó thấm từ từ vào ngày đó, tự nhiên, cái đó là chuyện bước đầu thôi. Bước thứ nhì là con phải tạo phước, con phải vào chùa con làm công quả, con làm công quả, con cúng dường, con giúp này giúp nọ, cái phước báo nó sẽ giúp con mở cái hệ nó lẹ hơn nữa. Cái người hồi nay mấy người này thì giảng về cái chuyện tu hành đó, cái giảng mà quý vị không hiểu được, nhưng cái giảng mà không dám nói nhiều, tại sợ quý vị nghĩ là thầy đang moi tiền đó, hay là dù khỉ, quý vị không có đâu. Cái tu đó phải cần phước nhiều lắm. Cái việc đầu tiên trên pháp môn đại thừa, các con có biết không, là vào là pháp môn đại thừa là dạy quý vị cúng dường đó, giúp đi cái chùi cái bàn đi, quét cái sân đi, đi chùi cái son đi, giúp là bưng cái này giúp cái nọ đấy. Cái đó là cái tinh thần của đại thừa đó. Con biết tại sao không? Tại các vị đại bồ tát chỉ làm như vậy suốt ngày, các ngài cứ ngồi đó mà đợi quý vị tới đâu, các ngài liếc mà thấy cái gì là chạy tới chứ làm ngay lập tức. Quý vị thiếu sáng suốt mới cái tưởng là vào chùa rồi tôi cũng